Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Vàng Bài Việt Ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, giáo sư Peter Navarro, tác giả cuốn sách Dead by China, chết bởi Trung Quốc, hiện là cố vấn kinh tế cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Nếu được tiếp tục chọn lựa trong vai trò cố vấn kinh tế, giáo sư Navarro có thể giúp gì trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc? Mời quý thính giả đón nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Mạc Lâm với tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Chân, dịch giả tác phẩm Chết bởi Trung Quốc, liên quan vấn đề vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin những nét tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam và Cuba, ý kiến của giới blogger xoay quanh Việt Nam dành một ngày quốc tang cho cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ. Việt Hà và các Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Biểu tình chống trạm thu phí qua cầu Bến Thủy 1 tiếp tục diễn ra hôm nay sang ngày thứ ba. Truyền thông trong nước loan tin một số người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và cả Nghệ An mang ô tô có dán biểu ngữ chặn cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để yêu cầu thu phí đúng luật. Vụ việc kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua khu vực này bị tê liệt vì xe khách, xe tải dưới 10 tấn đều không thể đi qua cầu. Những người có mặt trong nhóm biểu tình cho biết, cầu Bến Thủy 1 đã hoàn vốn từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn tiếp tục thu phí phương tiện qua cầu với mức cao. Xe ô tô con là 40.000 đồng, một xe một lượt, vé tháng là 1 triệu 2. Trong khi đó, một số người dân mang băng rôn đến văn phòng BOT, tuyến tránh thành phố Vinh yêu cầu làm rõ việc người dân không đi qua đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí. Trạm thu phí do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 Senco 4 quản lý và khai thác. Và ông Võ Nghệ Sĩ, giám đốc chi nhánh BOT, phải ra đối thoại với người dân về yêu cầu giảm hoặc miễn lệ phí cầu đường ở địa điểm này. Tuy nhiên, ông Sĩ cho biết, ông không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn Hải Nam, cho biết vấn đề mà người dân bức xúc được báo với cấp trên. Tuy nhiên, ông này nói ra chặn cầu và chặn đường là trái pháp luật. Báo trong nước đưa tin, công an huyện Nghi Xuân và cả công an thành phố Vinh phải điều động lực lượng cảnh sát giao thông đến để giải quyết tình trạng kẹt xe diễn ra do hoạt động biểu tình phản đối trạm thu phí như vừa nêu.
Có 15 người chết và một người bị thương do mưa lũ ở miền Trung tính đến chiều tối hôm nay. Số liệu báo cáo từ các địa phương khu vực bị mưa lũ cho biết như vừa nêu. Theo đó, số người tử vong và bị thương thuộc các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Gia Lai và Bình Định. Bên cạnh đó, hơn 5.000 ngôi nhà tại các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định bị ngập nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tình trạng này sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 12.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay nhằm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika gây ra. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi có xác nhận một thai phụ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị dương tính với virus Zika. Tin tức cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, bà Nguyễn Hòa Hiệp, yêu cầu các sở ngành phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai nhiều biện pháp nhằm chống dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, những thai phụ có triệu chứng như sốt, đau nhức, đau mắt thì phải nhanh chóng đến các cơ sở để khám chữa bệnh. Trạm y tế phường An Bình, nơi diễn ra ca nhiễm virus Zika đầu tiên, đã tổ chức dọn vệ sinh, phun thuốc diệt muỗi ở khu vực bán kính 200 mét, đồng thời kiểm tra sức khỏe với người thân của bệnh nhân và những gia đình lân cận. Tỉnh Bình Dương hôm nay cũng thông báo có thêm 2 trường hợp dương tính với virus Zika, nâng tổng số lên 6 trường hợp. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 11 vừa qua, có hơn 80 ca nhiễm virus Zika gây teo não cho thai nhi nếu phụ nữ có mang, nhiễm phải loại virus này.
Tòa sơ thẩm ở thành phố Darwin, Australia vào ngày hôm nay ra thông báo cho biết đã kết án 17 ngư dân thuộc một tàu đánh cá của Việt Nam với lý do đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này. Tin từ Bộ Chỉ huy Tuần duyên biển, gọi tắt là MBC của Australia cho biết qua thông cáo báo chí. Tàu và các ngư dân Việt này đã bị bắt vào ngày 3 tháng 11 tại vùng biển cách đông bắc vùng Gladstone, bang Queensland, Australia, 180 hải lý. Khi bị phát hiện, tàu này bỏ chạy, nhưng bị bắt sau đó. Trên tàu khi bị bắt có gần 7 tấn hải sâm, 200 kg cá. Tại phiên xử diễn ra hôm 25 tháng 11, viên thuyền trưởng đã nhận tội và bị kêu án 2 tháng tù treo. 15 thuyền viên của tàu cũng nhận bản án tương tự. Một người còn lại, do đã từng bị bắt cũng vì tội đánh bắt cá trái phép hồi tháng 6, nên bị kết án 2 tháng tù giam.
Tàu chiến PRP Ramon Ancaza FF-16 cùng với 126 thủy thủ đoàn của Hải quân Philippines cập cảng quốc tế Cam Ranh ngày hôm nay, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày. Tàu chiến PRP Ramon Ancaras là một trong hai tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines. Tàu này trước đây thuộc biên chế lực lượng phòng vệ bờ biển của Mỹ từ năm 1986 đến năm 2012. Tin cho biết trong chuyến thăm này, thủy thủ đoàn của tàu PRP Ramon Ancaras sẽ thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và có một số hoạt động giao lưu khác với Hải quân vùng 4, cũng như tham gia một số hoạt động chung trên biển với Hải quân Việt Nam. Trong năm nay, Hải quân các nước gồm Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Pháp, Ấn Độ và nay là Philippines đều đưa tàu chiến đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, thưa quý thính giả. Một trong những vị cố vấn kinh tế cho Tổng thống đắc cử Donald Trump là giáo sư Peter Navarro. Ông cũng là tác giả cuốn sách Dead by China, chết bởi Trung Quốc, mà chính ông Trump từng nói là rất thích. Liệu nếu được tiếp tục chọn trong vai trò cố vấn kinh tế, giáo sư Navarro có thể giúp gì cho Tổng thống đắc cử Trump trong chính sách đối với Trung Quốc? Mặc Lâm phỏng vấn tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Chân, người dịch tác phẩm Chết bởi Trung Quốc của giáo sư Navarro, và có cơ hội làm việc rất gần gũi với ông để biết thêm về một góc quan điểm nào đó của vị giáo sư khá được người Việt yêu mến này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Vâng, thưa tiến sĩ, nếu giáo sư Peter Navarro được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn vào Ủy ban Tư vấn Kinh tế cho Nhà Trắng đó, thì theo bà, cái chính sách đối với Trung Quốc sẽ khác với chính phủ của Tổng thống Obama hay không, và khác ở điểm nào thưa bà?
Trước hết thì xin cảm ơn ông và đài đã cho tôi cơ hội để chia sẻ về giáo sư Peter Navarro, tác giả cuốn sách Dead by China mà tôi đã có dịp dịch ra tiếng Việt năm 2012 với sự trợ giúp của tác giả. Thật là bất ngờ hôm nay ông lại trở thành cố vấn kinh tế cho ứng viên tổng thống, hiện đang là tổng thống đắc cử Donald Trump. Giáo sư Navarro đó, cùng với lại ông Lawrence Kulow và Stephen Moore là ba nhà cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất trong cái ủy ban 14 người. Mà tôi được biết là theo các nhà bình luận thì giáo sư Navarro là người duy nhất có bằng tiến sĩ kinh tế và có vẻ là được ông Trump lắng nghe nhất về quan điểm bảo hộ mậu dịch và chống Trung Cộng gay gắt của ông. Vì vậy mà tôi nghĩ là giáo sư Navarro có thể sẽ được mời làm cố vấn tối cao về kinh tế trong nội các của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Những điều mà tôi biết về giáo sư Navarro qua cái quyển sách chiếc bởi Trung Quốc thì đúng là ông đã có ảnh hưởng lớn, nếu không nói là chính và toàn bộ lên ông Trump, thì lên án Trung Quốc nặng nề bởi vì đã cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ và thao túng tiền tệ. Điều thú vị thưa ông mà tôi được biết là chính ông Trump cũng tiết lộ ông rất thích quyền Death by China. Về chính sách mậu dịch của ông Trump đối với Trung Quốc thì chắc chắn là không thân thiện và cởi mở bằng chính sách hiện nay của Tổng thống Obama. Ví dụ như là chúng ta thấy những quan thuế đánh lên các mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc có thể sẽ cao hơn, đặc biệt là thuế chống phá giá trên một số các mặt hàng. Tuy nhiên là có hai điểm về vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mà chúng ta cần ghi nhớ. Đó là trong lúc mà ông tranh cử thì có rất nhiều tuyên bố mạnh mẽ, phải nói là tới độ gay gắt, cực đoan. Nhưng sau khi đắc cử thì đã bắt đầu dịu giọng trong nhiều vấn đề và có những chính sách mà ông tuyên bố rất hùng hồn trước khi đắc cử, nay đã quay ngược 180 độ. Thực tế ra sao thì chúng ta phải đợi một thời gian mới rõ, nhưng một điều chắc chắn là một thương gia thành công và nổi tiếng là thích thương lượng, thì ông Trump chắc chắn sẽ không ngần ngại ký kết những thỏa ước có lợi cho Hoa Kỳ.
Vâng, thưa bà, với cái nhìn của bà đó thì kinh nghiệm về Trung Quốc của giáo sư Navarro sẽ ảnh hưởng tới vấn đề gì mà nước Mỹ quan tâm nhất ạ? Nhất là chính sách đối với Trung Quốc, thưa tiến sĩ.
Giáo sư Navarro và ông Trump cho là toàn cầu hóa và mậu dịch là cái căn nguyên của những khó khăn kinh tế tại Hoa Kỳ, khiến cho người dân mất công ăn việc làm khi sản xuất bị đưa ra ngoại quốc, tức là outsourcing tới những quốc gia có giá nhân công rẻ, ví dụ như là Trung Quốc, Mỹ, Tây Cơ và các quốc gia Á Châu như Việt Nam, Philippines hoặc là Campuchia. Đặc biệt, Trung Quốc vừa là trung tâm thu hút công ăn việc làm của người Mỹ, vừa là một đối tác mậu dịch xấu, không tôn trọng luật chơi công bằng, thao túng tiền tệ và đưa đến tình trạng thâm thủ mậu dịch nặng nề cho Hoa Kỳ. Thì với cái nhìn này, ông Trump đã chủ trương chính sách bảo hộ mậu dịch để nhằm giữ chặt công việc ở lại Hoa Kỳ qua cái phương thức áp đặt thuế xuất nhập cảng cao đối với các mặt hàng xuất khẩu, xuất sản xuất ở hải ngoại, rồi nhập lại vào bán ở Hoa Kỳ. Ông Trump cũng dọa là sẽ áp dụng mức thuế quan 45%, cao gấp 10 lần mức hiện tại đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện tại là đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này. Do đó, cái lời đe dọa của ông Trump đã tạo ra sự quan ngại to lớn cho đối tác Trung Quốc, nhất là trong cái giai đoạn mà họ đang đặt phải đương đầu với thời kỳ khó khăn kinh tế. Thêm vào đó thì chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Trump cũng tạo ra sự quan ngại cho toàn vùng Á Châu lẫn Âu Châu về những ảnh hưởng kinh tế và chính trị dây chuyền ở trên thế giới.
Vâng, quay trở lại với cuốn sách Chết bởi Trung Quốc á, mà bà có thời gian tiếp xúc và bàn bạc cũng như là chuyển ngữ cuốn sách này đối với giáo sư Navarro rất là nhiều. Theo bà thì ông ấy quan tâm tới vấn đề nào nhất trong tất cả các nguy cơ mà giáo sư Navarro đã chỉ ra trong cuốn sách này, thưa bà?
Trong những dịp mà tôi được đàm đạo với giáo sư Navarro và tham gia những buổi chiếu phim, hội thảo về cuốn sách cùng ông với tiến sĩ Craig Autry là tổng tác giả cuốn Chết bởi Trung Quốc, thì tôi thấy hai vị tác giả này đều là những người rất lý tưởng, có lòng quan tâm đến đời sống khốn cùng của người dân Trung Hoa dưới cái ách thống trị hà khắc của tập đoàn đảng trị Cộng sản Trung Quốc. Và hai học giả tuy là giáo sư kinh tế, nhưng mà tôi tìm thấy ở họ một điểm chung lớn, đó là trái tim của một nhà hoạt động, quan tâm đến nhân loại, nhân quyền, công lý, những cái vấn đề như an toàn thực phẩm, bảo trì trái đất và chống lại những thế lực đen, rất là tham lam với dã tâm bành trướng như là Trung Cộng. Họ cũng quan tâm về công ăn việc làm, nhưng đó chỉ là thứ yếu. Công ăn việc làm của người Mỹ đó, thì đó chỉ là thứ yếu trong toàn bộ những quan tâm của tác giả. Hai ông đã viết cái quyển sách Death by China là để báo động cho chúng ta về hiểm họa con rồng đỏ kim đen Trung Cộng. Và với tài mô tả linh động cũng như là những dữ kiện thuyết phục, thì hai ông đã cho chúng ta thấy rõ được cái sự đe dọa tiềm tàng của một con quái vật đang trỗi dậy, thực hiện cái mẫu bá chủ qua những chính sách kinh tế hoặc là xâm lăng thế giới với những hình thức chính trị, gián điệp, quân sự, giáo dục, tôn giáo v.v. Nhờ đọc cái quyển sách Chiếc bởi Trung Quốc mà tôi nhận ra cái thiên tướng nguy hiểm của chế độ Cộng sản Trung Hoa và đã tình nguyện dịch cái quyển sách này ra cho đồng bào của chúng ta cùng rõ.
Vâng, thưa tiến sĩ, được xin hỏi bà một câu hỏi chót nữa là cá nhân của giáo sư Navarro đó có quan tâm đến Việt Nam hay không, và theo bà đó thì ông ấy sẽ cố vấn như thế nào về vấn đề nhân quyền với chính phủ Trump đi kèm với những thỏa thuận kinh tế mà ông Trump có thể có khuynh hướng co cụm lại thay vì mở ra với thế giới qua chính sách bảo hộ mậu dịch ạ?
Dạ vâng, tuy là giáo sư Navarro không nói đến Việt Nam trong cuốn Death by China, nhưng tôi tin là ông rất quan tâm đến đất nước chúng ta. Bởi vì ông rất hiểu các chế độ cộng sản và ông có tinh thần chống cộng để chống lại những cái chế độ độc tài đó. Và vì thế mà ông đã vui vẻ cho phép tôi dịch quyển sách của ông để loan tài mà không hề tính về cái vấn đề bản quyền và đã mời tôi cùng sinh hoạt trong những buổi chiếu phim. Tôi cũng chưa có dịp liên lạc lại với giáo sư Navarro từ lâu rồi và cũng để chúc mừng ông trong vị trí cố vấn kinh tế trợ ứng viên Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên là nếu có dịp sau này, tôi sẽ chia sẻ hai quan tâm của tôi về chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống đắc cử Donald Trump và đặc biệt có liên quan đến tình hình Việt Nam của chúng ta. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với giáo sư tiến sĩ Navarro đó là chính vì những cái quan tâm về nhân quyền và công lý mà Hoa Kỳ lại càng cần phải tham gia hơn nữa vào các hoạt động chung của thế giới, không thể tạo ra một cái khoảng trống chính trị và kinh tế trong khu vực Á Châu để cho Trung Quốc tự do tung hoành. Khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP, thu mình lại, giảm cái sự can thiệp, đó là cơ hội cho những cái thế lực đen, thí dụ như Trung Quốc và Nga vùng dậy.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã giúp chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn này ạ.
Kính chào ông.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Diệu Chân và anh Mạc Lâm. Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho một điểm blog do Kính Hòa phụ trách, tập hợp ý kiến các blogger lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần chuyển âm của các anh chị em Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Ông Fidel Castro, lãnh tụ cách mạng Cộng sản Cuba, từ trần. Nhà nước Việt Nam tuyên bố quốc tang một ngày dành cho ông. Báo chí Việt Nam đưa hình ảnh hàng người xếp hàng đến viếng ông Fidel ở Hà Nội. Nhiều blogger phản đối chuyện quốc tang này. Châu Đoan viết trên mạng xã hội rằng nhà cầm quyền bắt làm gì thì dân chúng phải làm theo. Nhưng hãy nên nhớ là còn những thảm trạng trong chính lịch sử người Việt cần phải nhớ, như là câu chuyện thuyền nhân hay trại cải tạo sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Blogger viết từ Sài Gòn cho rằng chuyện nhà nước Việt Nam tổ chức ca tụng và để tang ông Fidel là một kiểu tâm lý mà tác giả gọi là ốp đồng cho một thần tượng để lấy lại sự tự tin vì xã hội Việt Nam không còn thần tượng nữa.
Và có vẻ như tại Việt Nam, cái thời sùng bái Hồ Chí Minh một cách điên rồ như người ta từng thần tượng Nguyễn Văn Tám đã qua rồi. Nhiệt lượng của quân tín và ốp đồng tập thể cũng dần vơi cạn, phôi phai. Mãi cho đến khi Võ Nguyên Giáp chết, ngọn lửa đó được hâm nóng, nhưng có vẻ như cũng nhanh chóng lụi tàn. Và chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lại khủng hoảng thần tượng như hiện tại. Nói cho cùng, thì Fidel là cơ hội cuối cùng để người Cộng sản tự ốp đồng, tự tạo ra một chuỗi thương tiếc và xây dựng thần tượng bằng nước mắt, bằng lòng ngưỡng mộ, kinh cẩn hay gì gì đi đó, để ít ra cũng giảm bớt nhiệt lượng bất mãn, mất niềm tin và coi thường nhau ngay trong nội bộ Cộng sản, cũng như sự khinh bỉ của người dân đối với thứ chủ nghĩa độc tài mà họ đã cam chịu suốt nhiều thập kỷ nay.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết trên blog của mình rằng chắc hẳn một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam, những người như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, phải có cảm giác như vừa mất đi một chỗ dựa an toàn, và có thể là chỗ dựa cuối cùng về hệ tư tưởng một chiều chỉ đóng mà không mở. blogger Trịnh Hữu Long cho rằng quyết định quốc tang của nhà nước Việt Nam rơi vào một tình thế lố bịch vì không lường hết được tình cảm của dân chúng.
Vì giữ lối suy nghĩ và cách tuyên giáo từ những năm 60, đảng ta lố bịch hóa những người mà họ ca ngợi, mà lần này nạn nhân là Fidel Castro. Nếu không tổ chức quốc tang cho Fidel, thì dân ta cũng chỉ dừng lại ở chỗ tranh luận qua lại, bất phân thắng bại, nhưng có quả quốc tang vào thì nó thành quá trớn. Chẳng ai bảo ai, nhất loạt các phe đều há mồm, không hiểu sao phải làm như vậy. Mới tháng trước, lũ chết mấy chục mạng người, thì không thấy lãnh đạo nào cậy răng nói nửa lời. Này, thương thuê khóc mướn cho đồng chí Cuba, thì làm cho hình ảnh đảng ta đẹp hơn chăng? Nghi lễ quốc tang phải phù hợp với tâm tình của con người. Sẽ là một thảm họa ngoại giao nếu dưới lá cờ rủ là những cuộc nhậu và karaoke tưng bừng của dân chúng.
Không phải ai cũng phản đối chuyện quốc tang. Khá đông cư dân mạng xã hội thay avatar trên Facebook của mình bằng lá cờ Cuba. Một bạn trẻ tên là Nguyễn Đăng Quỳnh giải thích vì sao có nhiều người Cuba lưu vong vui mừng khi nghe tin ông Fidel Castro mất.
Một đất nước nhỏ bé ngay sát nách kẻ thù khổng lồ mà vẫn vững vàng kiên định, và cho đến thời gian gần đây, đất nước ấy gần như 100% được các nước ủng hộ xóa bỏ cấm vận. Lúc biết Cuba sẽ được bỏ cấm vận, chẳng hiểu sao mình vui lắm. Có lẽ đã từ lâu mình đã yêu mến đất nước nhỏ bé xinh đẹp này và cũng biết ơn họ. Có một số người Việt, họ cũng giống người Cuba lưu vong, căm ghét Cuba, bởi vì Cuba có góp một phần công sức tạo nên chiến thắng lịch sử 75. Có người chiến thắng thì sẽ có người thua, nếu đòi hỏi người thua yêu mến và ca ngợi người chiến thắng là điều không tưởng.
Một người khác có tên là Lương Trần lại còn cho rằng Việt Nam nợ Cuba một tấm lòng, và ông cảm ơn và gọi ông Fidel Castro là bác, một từ mà ở Việt Nam cũng hay được dùng cho lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong lúc ấy thì Nguyễn Thị Thảo Ly viết rằng quan hệ Việt Nam-Cuba là một quan hệ mẫu mực. Cho rằng cái chết của ông Fidel được cả thế giới thương tiếc, Võ Khánh Linh chỉ trích những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Trái với hàng triệu triệu tiếc nuối của người dân Cuba, người dân các nước Mỹ Latin, người dân các thế giới thứ ba trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba, người hùng của thế giới tự do, Fidel Castro, là cơn cuồng điên sung sướng của những Cuba Kiều ở nước Mỹ, truyền thông, chính khách Mỹ và cả đám tự nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
Giải thích lý do của những lời tán tụng ông Fidel Castro, blogger Song Chi viết rằng họ xuất thân từ một nền giáo dục cộng sản của Việt Nam. Ở đó, người ta ca ngợi ông Castro là một nhà cách mạng vĩ đại, một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Một blogger cũng trưởng thành từ nền giáo dục ấy là Nguyễn Thị Oanh, lại chứng nghiệm một sự thay đổi trong nhận thức của mình về những lãnh tụ cộng sản.
Đối với mình thì chẳng vui chẳng buồn. Cái chết của Fidel gợi lại cho mình ký ức về những ngày tháng xa xưa đói khổ ở miền Bắc. Hồi đó, bọn trẻ chúng mình say sưa với những hình ảnh thần tượng của các lãnh tụ xã hội chủ nghĩa là bác Mao, bác Fidel và bác Stalin. Đọc thơ của Tố Hữu thấy hình ảnh các bác ấy và Trung Hoa, Liên Xô với Cuba sao mà vĩ đại thế. Điều kỳ lạ là hồi đó chẳng ai nghĩ mình khổ. Ai cũng thấy tự hào được sống ở một đất nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Ai cũng một lòng bừng bừng niềm tin đánh thắng đế quốc để mình sẽ lên chủ nghĩa cộng sản, sẽ được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mình chưa từng tới Cuba nên không biết người dân ở đó thực sự sống thế nào và nghĩ gì về những điều mà Fidel đã mang lại cho đất nước của họ. Mình chỉ suy ra từ mình, một đứa trẻ đã từng thần tượng Fidel cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác của khối xã hội chủ nghĩa. Nhưng rồi, một ngày nào đó, nó chợt tỉnh và vỡ ra rằng bấy lâu nay nó khổ mà không biết mình khổ. Nó hài lòng với những gì có được mà không biết rằng nó chỉ đang được sống ở mức tối thiểu. Nó cứ tưởng nó sung sướng mà không biết rằng người ta đang thương hại nó thế nào. Nên hôm nay, với Fidel, mình cúi đầu chưa buồn khi nghe tin về cái chết của ông, như nghe tin một người quen cũ vừa qua đời. Nhưng nếu bỏ tiếc thương, mình không thể tiếc thương một quá khứ nông nổi, ấu trĩ và đau buồn. Vĩnh biệt ông mà cũng mong nhân dân Cuba sẽ vĩnh biệt luôn một thời kỳ u mê, mông muội quá lâu, quá dài trong suốt chiều dài lịch sử của họ.
Trải nghiệm của tác giả Nguyễn Thị Oanh cũng là trải nghiệm của blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ông tự nhận rằng Fidel Castro cũng từng là thần tượng thời tuổi trẻ của mình.
như một con cua phải tự lột vỏ mình, hết sức đau đớn. Nhưng để sống còn, tôi đã bước qua những ngày tháng thiếu niên, mệt mỏi, từ truy vấn để thôi ôm ấp những giấc mơ về Stalin, Lenin hay Fidel Castro. Cũng không khác gì việc tôi đã tự mình chạy ra khỏi những hội hè mang tên Lê Văn Tám, Bảy Lốt, giữa những e dè và tổn thương của người quen, bạn bè trong suốt một giai đoạn dài. Nơi tôi đến là sự thật, mà sự thật thì không thể lẫn lộn, mơ mộng hay thần tượng những kẻ dựng nên đền đài của mình bằng sinh mạng và máu của người khác.
Sự thay đổi nhận thức của người Việt Nam về những anh hùng cách mạng được Nguyễn Anh Tuấn cho rằng có nguyên nhân từ sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, đưa đến người Việt Nam những hiểu biết về cuộc đời thật của các anh hùng cách mạng đó. Nhà văn Mạnh Kim đánh giá sự nghiệp của nhà cách mạng Fidel Castro.
Cuộc cách mạng chấn động địa cầu của Fidel đã đóng một dấu ấn lịch sử chính trị thế giới, và nó ít nhiều từng gây cảm hứng cho một thế hệ sôi sục cách mạng của thời ông. Nhưng di sản cai trị của ông đã để lại quá nhiều hậu quả bi thảm, mà ảnh hưởng của nó không chỉ đối với một thế hệ người dân Cuba. Ông có thể được các đồng chí xã hội chủ nghĩa của ông nhìn nhận như là một nhân vật tiên phong cách mạng, nhưng ông thật ra là một người đi chậm nhất, lạc hậu nhất và bảo thủ nhất, ngay cả trong chính thời đại của mình. Như nhiều lãnh tụ cộng sản khác, ông xây dựng nên một huyền thoại cho cá nhân mình, hơn là tạo dựng ấm no và hạnh phúc thật sự cho người dân của ông.
Bên cạnh đó, luật sư Lê Luân đặt câu hỏi là trong các chế độ sùng bái lãnh tụ, tự phụ, phụ thuộc vào các lãnh tụ như Cuba, thì khi vị lãnh tụ qua đời, đất nước sẽ như thế nào? Luật sư Nguyễn Anh Tuấn đặt câu hỏi là liệu người Việt Nam có còn sùng bái lãnh tụ nữa hay không?
Câu hỏi trên quan trọng, bởi lẽ một khi những tượng đài vỡ toạc sẽ mở ra một trường mới lành mạnh hơn trong mối quan hệ giữa người dân với quyền lực chính trị. Trong đó, quyền lực chính trị không còn là ông chủ của nhân dân được nữa, mà phải trở về đúng với vai trò công cụ của nó.
Đốc Gơ Sông Chi cho rằng những quyền thoại chính trị rồi cũng sẽ tan vỡ, lịch sử sẽ phán xét những nhà cách mạng được ghi nhận công lao hay nhìn nhận như những kẻ tội đồ.
Ai rồi cũng chết, chính trị gia, lãnh tụ cách mạng hay cha già dân tộc gì cũng thế. Điều quan trọng là di sản mà họ để lại cho đất nước, cho dân tộc. Và vì cái di sản ấy, họ sẽ mãi mãi được ghi nhớ công lao trong lịch sử, hay là sẽ đời đời bị phán xét, bị nguyền rủa như tội đồ của dân tộc. Cho dù tạm thời lịch sử có bị bưng bít, bị che giấu, bản thân họ có được vẽ rồng vẽ rắn thành huyền thoại, thì rồi cũng sẽ có ngày sự thật được trả lại, và không một nhân vật nào có thể thoát khỏi sự đánh giá khách quan của hậu thế. Họ có chết đi thì con cháu họ cũng vẫn phải đọc lại những trang sử ấy.
Fidel Castro cũng nói về lịch sử như vậy trong một phiên tòa trước khi lên đến đỉnh quyền lực của cuộc cách mạng cộng sản, rằng lịch sử sẽ phán xét ông. Những lời tranh cãi bàn ra tán vào suốt một tuần sau khi ông mất chứng tỏ rằng lịch sử đang phán xét ông. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai, mùng 5 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần bản tin chi tiết.
Trung Quốc không từ chối bình luận những lời chỉ trích mà Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ mới đưa ra trên trang mạng Twitter, mang nội dung trách cứ Bắc Kinh hạ giá đồng nhân dân tệ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ và tự ý xây dựng những căn cứ quân sự tại Biển Đông. Vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã dùng trang mạng Twitter để nêu câu hỏi với nội dung rằng Trung Quốc có hỏi ý kiến của Hoa Kỳ khi họ tự ý phá giá đồng nhân dân tệ, khiến các công ty Hoa Kỳ khó có thể cạnh tranh. Có hỏi chính phủ Mỹ khi họ quyết định đánh thuế nặng vào các sản phẩm của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, hay họ có hỏi ý kiến của Washington trước khi xây dựng những căn cứ quân sự ở miền Đông hay không? Ông Trump sau đó tự trả lời là theo ông nghĩ, Bắc Kinh chẳng bao giờ làm chuyện đó, tức đơn phương hành động, không đếm xỉa gì tới phản ứng của Hoa Kỳ.
Ông Trump có động thái này sau khi Bắc Kinh gửi công hàm ngoại giao đến chính phủ Mỹ phản đối việc vị Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Cuộc điện đàm kéo dài 10 phút đồng hồ diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước. Kể từ năm 1979 là thời điểm Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống hay Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ nói chuyện với một nhà lãnh đạo Đài Loan. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về những điều Tổng thống đắc cử Trump đưa ra trên mạng xã hội, nói rằng Trung Quốc không bình phẩm về việc làm riêng tư của ông Trump mà chú trọng tới chính sách nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ sẽ thực hiện, đặc biệt là chính sách đối với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiến triển tốt đẹp, cả hai nước đều có lợi, nhấn mạnh cả thế giới đều biết và công nhận quan điểm của Bắc Kinh là chỉ có một nước Trung Hoa, Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng chuyện dàn xếp gọi điện thoại chúc mừng ông Trump đắc cử chỉ là một hành động nhỏ nhen của người đang lãnh đạo Đài Loan, không ảnh hưởng gì tới chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, cũng chẳng làm sứt mẻ mối quan hệ cường quốc Mỹ-Trung.
Cũng liên quan đến việc ông Trump nói chuyện qua điện thoại với bà Tổng thống Thái Anh Văn, những bài viết được truyền thông Trung Quốc phổ biến cũng khéo léo vừa bày tỏ sự chống đối, vừa muốn làm nhẹ vấn đề. Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo gọi những điều ông Trump đưa ra trên trang mạng Twitter là quan điểm rõ ràng của người sửa soạn lãnh đạo nước Mỹ về Biển Đông, nhưng lại cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn với Đài Bắc để gửi thông điệp về quan điểm cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Bài bình luận viết rằng thông điệp chính trị này có thể thực hiện bằng nhiều cách, trong đó bao gồm cả việc gia tăng áp lực quân sự với Đài Loan.
Cũng cần nói thêm, qua nhiều hình thức khác nhau, các viên chức Mỹ, trong đó có cả Ngoại trưởng John Kerry, trách ông Trump không tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao trước khi nhấc điện thoại trả lời bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ra thông cáo với nội dung khẳng định chính sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc không hề thay đổi, tức Washington DC chỉ công nhận có một nước Trung Hoa mà Bắc Kinh là đại diện chính thức. Nhắc lại quan điểm của nước Mỹ là mong muốn thấy hòa bình, ổn định trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Hôm qua, Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cũng đại diện cho ông Trump để lên tiếng giãi bày, cho rằng đó chỉ là cuộc gọi chúc mừng bình thường, tựa như hàng chục cuộc gọi chúc mừng khác mà ông Trump đã nhận sau ngày đắc cử.
Hoa Kỳ hài lòng với những đóng góp mà chính phủ Nhật Bản đang làm để giúp Washington trang trải chi phí khi đưa quân đồn trú ở Nhật. Lên tiếng với các nhà báo tháp tùng trên đường đến Tokyo, ông Ash Carter, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hàng năm, chính phủ Nhật Bản trả cho Mỹ số tiền lên tới 1 tỷ 600 triệu đô la, giúp Lầu Năm Góc trang trải phần lớn chi phí khi đưa 50.000 binh sĩ đồn trú ở Nhật, để bảo vệ an ninh quốc phòng cho đồng minh Nhật Bản và duy trì ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng, Washington hài lòng với sự đóng góp của Nhật Bản, vì Tokyo biết Hoa Kỳ không thể đơn phương gánh vác mọi chuyện.
và điều đó giúp mối quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật ngày một trở nên vững mạnh hơn. Vài tháng trước đây, khi còn vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump có nói với đại ý rằng ông sẽ duyệt lại khoản tiền mà đồng minh chiến lược của Mỹ tại Đông Á là Nhật Bản đang đóng góp. Nói thêm là có thể Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Nhật Bản vì chi phí đóng quân quá tốn kém. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đắc cử, ông Trump tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau đó, tin từ cố vấn của ông Trump cho hay, vị Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ coi trọng mối quan hệ chiến lược cần thiết phải có với Tokyo.
Thưa quý vị, sau 56 năm từ ngày Chính phủ Cộng hòa Cuba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 2 tháng 12 năm 1960 đến ngày 2 tháng 12 năm 2016, giữa Việt Nam và Cuba đã tồn tại một mối quan hệ được cho là mật thiết và kỳ lạ xuyên hơn 50 năm. Chắc Linh mời quý vị đến với bài phóng sự nhìn lại những điểm tổng quát tương đồng của hai quốc gia Việt Nam và Cuba, từ đó đã dẫn đến những cải cách mà hai quốc gia có được ngày nay như thế nào.
Sau khi Chủ tịch Fidel Castro của Cuba qua đời, những bài viết của AP cho thấy cuộc nổi dậy của lực lượng vũ trang lật đổ chính phủ độc tài của Tổng thống Cuba Fulgencio Batista thành công cùng với lời hứa đưa công lý và bình đẳng đến các hòn đảo Caribbean là một sự kiện lịch sử bậc nhất của thế kỷ 20. Năm 1961, chính quyền Fidel Castro đã tung ra một chiến dịch đầy tham vọng là xóa nạn mù chữ. Khoảng 700.000 người dân đã được học đọc và viết trong những năm đó. Trong cùng thời gian, Fidel Castro lập ra Ủy ban Bảo vệ Cách mạng, bao gồm những nhân vật được huấn luyện như là tai và mắt của chính quyền, theo dõi các hoạt động bị nghi ngờ làm chia rẽ chính trị của Cuba. Các nhóm này được hình thành để đảm bảo rằng người dân trung thành với mục tiêu chủ nghĩa xã hội của chính phủ và hành động như một người giám sát chống lại các hoạt động phản cách mạng. Chiến lược này tương tự với Việt Nam đã áp dụng từ nhiều chục năm qua. Những chiến lược này được tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho chúng tôi biết về suy nghĩ của ông.
Cả hai nước đều đi theo ý thức hệ cộng sản. Cả hai nước đều là xây dựng một cái chế độ mà thực sự những người khởi sự cái chế độ đấy người ta nghĩ rất là tốt đẹp. Là muốn xây dựng một cái xã hội tốt cho tất cả mọi người, cho người dân. Nay người ta vẫn thường dùng cái cụm từ là xây cái thiên đường ở trên cái mảnh đất này, ở cái dưới mặt đất này.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính vì thiên đường không có trên mặt đất, cho nên rất đáng tiếc là những ảo vọng xây dựng nó hoàn toàn thất bại. Và cũng theo ông, đây là điểm tương đồng giữa Việt Nam và Cuba.
Chính cái nét tương đồng về suy nghĩ, về tư tưởng đấy, nó định hình toàn bộ các cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba trong cái thời gian năm mấy năm vừa qua. Hai nước đều đứng lên chống lại gọi là đế quốc Mỹ. Thực sự lúc đó là cái ý thức hệ và trong một cái bối cảnh của chiến tranh lạnh là nó định hình toàn bộ cái náo trạng của các nhà lãnh đạo của cả hai nước. Họ thì nghĩ rằng là cái việc đấy là làm tốt cho dân tộc mình, nhưng mà rất đáng tiếc thực sự là nó lại là làm tay sai cho những cái người ở đâu đâu đấy và chẳng có dính dáng gì đến dân tộc Cuba hoặc là dân tộc Việt Nam cả.
Theo một vài tài liệu cho thấy, vào thập niên 1960, Cuba là nơi cung cấp vũ khí, cố vấn quân sự, cung cấp y tế, giáo dục cho các nhóm quân nổi dậy ở Venezuela. Đặc biệt, Cuba là quốc gia ủng hộ triệt để chế độ miền Bắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ nhằm thống nhất đất nước. Theo những ghi nhận lại từ báo chí trong và ngoài nước, ông Fidel Castro đã ba lần đến Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc đấu tranh chống Mỹ, đi đến Quảng Trị và tuyên bố những điều rất được lòng dân. Việt Nam rất ủng hộ Cuba trong những chính sách chống Mỹ.
hai bên đều theo một cái tư tưởng như thế, đều thống nhất một cái đường lối như thế, cho nên là họ tỏ ra là những người bạn rất là keo sơn với nhau.
Theo nhà báo Nguyễn Hữu Nghĩa từ Canada, từ khi Cuba trở thành một nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa năm 1961, Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều biện pháp mang tính chính sách, tạo ra các hiệu ứng mạnh cả về chính trị và kinh tế với hòn đảo này. Chúng được nghiên cứu kỹ để thực hiện mục đích lật đổ giới lãnh đạo và khuyến khích Cuba tiến hành thay đổi chính trị theo hướng đa đảng. Với Việt Nam, Hoa Kỳ cũng từng áp dụng chế độ cấm vận từ năm 1975 đến năm 1994. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng đây là một biện pháp bên ngoài và rất quan trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh biện pháp này chỉ phát huy tác dụng nếu chế độ bị cấm vận không còn phương sách nào, không còn nguồn nào khác để dựa vào, và điều này thì không xảy ra với Việt Nam và cả Cuba trong thời gian bị Hoa Kỳ cấm vận.
Mỹ cấm vận Cuba hay là cấm vận Việt Nam, nhưng mà lúc đó thì các nước này lại dựa vào ông Nga, ông Tàu, thì cái biện pháp cấm vận như thế chưa chắc đã mang lại hiệu quả.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, mỗi nước có hoàn cảnh lịch sử văn hóa khác nhau, và nó tùy thuộc cái tư duy của người lãnh đạo cao nhất mà nó có thể dẫn mỗi xã hội đi theo một con đường khác nhau. Chính vì điều đó, con đường phát triển kinh tế của Việt Nam trong 30 năm qua và con đường phát triển kinh tế của Cuba trong thời gian đó là hoàn toàn khác nhau.
Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi mà bị mất cái nguồn tài trợ từ Liên Xô, đời sống nhân dân rất là khó khăn. Và thực sự là người dân phải tự xoay sở lấy cuộc sống của mình. Toàn bộ cái cuộc gọi là đổi mới kinh tế ở Việt Nam, nó xuất phát từ những người nông dân, từ những người thợ, từ những người dân bình thường không thể sống được nữa, thì phải tìm cách lách, phải tìm cách làm riêng, vân vân. Và cái đỡ hơn của Việt Nam là các vị lãnh đạo của Việt Nam lúc đó họ bị dồn vào chân tường, không còn có bấu víu ở đâu được nữa, và lúc đó đành phải chấp nhận cái sự phá rào của người dân.
Và khi đó quyền làm kinh tế, quyền kinh doanh là quyền rất cơ bản của con người đã được trả lại cho người dân. Năm 1954, tại Việt Nam đã có 900.000 người di cư từ Bắc vào Nam để tránh Cộng sản. Tháng 4 năm 1975, có khoảng hơn 100.000 người Việt di cư sang Mỹ. Từ năm 1976 tới 1995, có khoảng 800.000 người Việt vượt biển bằng đường thủy và đường bộ tới nơi an toàn. Khoảng 500.000 người khác chết và mất tích trên đường tị nạn. Trong khi đó, tại Cuba năm 1980, khoảng 7.000 người tràn vào sứ quán Peru xin tị nạn chính trị. Sau đó, phần lớn được định cư tại Costa Rica. Tháng 4 năm 1980, Fidel cho phép dân chúng tự do ra đi trong một tháng, và 125.000 người Cuba đã sang Mỹ từ hải cảng Mariel. Cuộc di tản từ quá khứ đến hiện tại ở hai quốc gia được tiến sĩ Nguyễn Quang An nhìn nhận là có một điểm tương đồng.
Là cái điều kiện bên ngoài, tức là cái sự đàn áp, cái sự bức chế của những nhà cầm quyền, nó cùng lên một cái mức cao độ để người dân bất chấp mọi nguy hiểm vẫn phải ra đi bằng đôi chân của mình.
Việt Nam và Cuba hơn 50 năm vẫn vững vàng một mối quan hệ sâu sắc. Nếu xét về ngoại giao thì hoàn toàn đúng như lời báo chí trong nước nói là một mối quan hệ thân thiết kỳ lạ. Tuy nhiên, trong những điểm tương đồng, giống hoặc khác nhau như đã nêu, và qua những phản ứng của người dân và thể hiện trên mạng xã hội, tiến sĩ Nguyễn Quang A đặt câu hỏi rằng, nếu lùi sâu về lịch sử, phải chăng nên đánh giá lại những chế độ ấy cũng như những lãnh tụ của họ?
Vừa rồi là phần trình bày của Cát Linh về điểm tổng quát tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam và Cuba trong suốt 56 năm hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Quay sang lĩnh vực tôn giáo tại Việt Nam, thưa quý vị, một số chức sắc tôn giáo công khai phê phán chính quyền Hà Nội hay không theo hệ thống nhà nước liên tục bị sách nhiễu đàn áp. Thực trạng này như thế nào? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang, người đứng đầu Hội Thánh Tin Lành Mennonite Độc Lập, vào tối ngày 1 tháng 12 cho biết những sách nhiễu mà bản thân ông, người thân cũng như tín hữu phải gánh chịu trong nhiều tháng qua.
Thì chúng tôi hiện về tạm dung ở tổ 18, khu phố 1, phường Thành Lộc, quận 12. Trong 2-3 năm qua thì chúng tôi liên tục bị tấn công, bị đánh đập. Rồi trong vòng 45 ngày trở lại đây thì 15 lần bị ném mắm tôm, chọa đá, mỗi lần chọa như vậy là 3-4 ký mắm tôm và đá và hàng chục cái chai thủy tinh. Và mới sáng nay đây thì họ đem sơn đỏ, mà sáng họ sơn đỏ họ cắt đài trước cái cổng nhà hàng nhiều mét vuông, rất là rùng rợn.
Linh mục Phan Văn Lợi thuộc nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền được biết đến với nhiều kháng thư tuyên bố về tình hình Việt Nam. Từ Huế cũng trình bày những sách nhiễu mới nhất đối với ông và gia đình nơi ông đang sống.
Bản thân của tôi thì bị sách nhiễu rất là nhiều. Qua việc công an đã đổ keo vào cái ổ khóa cổng là 6 lần như vậy để mà không cho tôi ra khỏi nhà. Trong cái tháng gần đây thì là dịp đồ đó là gia tăng hơn. Ngoài ra công an cũng đã có 3 lần ném những đồ nhớ cũng như là ném đá vào trong nhà làm bể kính, bể ngói. Và cái lần mới đây là nặng nề đã làm vỡ những cái tấm kính lớn ở trên gác. Rồi họ lại có một cái biện pháp nữa, đó là chặn đường không cho tôi đi. Có một lần tôi muốn đi qua tòa tổng giám mục, nhưng mà hai cái tay công an ăn mặc thường phục mà ăn nói rất là côn đồ đã chặn tôi lại, rồi còn bịa ra cái câu chuyện là tôi mắc nợ người ta mà không trả, cho nên là chủ nợ thuê chúng tới để mà giữ tôi lại. Nhưng mà chúng tôi biết đó là những tên công an, bởi vì đã thường hay là xuất hiện ở quanh nhà của tôi.
Cơ quan chức năng Việt Nam luôn yêu cầu người dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nên đối với những trường hợp bị sách nhiễu gây rối như vừa nêu, họ hướng dẫn cần báo với những nơi phụ trách an ninh trật tự xã hội để có thể được giải quyết. Điều này cũng được những công dân như hai vị chức sắc, mục sư Nguyễn Hồng Quang và linh mục Phan Văn Lợi thực hiện. Thế nhưng, theo những người này, vấn đề không hề được giải quyết. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết trường hợp của ông.
Tôi là một người trọng pháp, một người rất tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái trách nhiệm của những người nhân viên công lực có trách nhiệm bảo an tại địa phương. Tôi trình bày từ bảo vệ khu phố, đến tổ trưởng dân phố, đến cảnh sát khu vực, đến ủy ban phường, đến bí thư phường, đến công an phường, đến quận ủy và ủy ban quận 12, chỗ là ông Lê Trường Hải Hiếu làm chủ tịch quận, rồi đến công an thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến công an phía Nam và cả lãnh đạo cục an ninh xã hội ở phía Bắc. Nhưng mà tất cả đều bất lực, vô vọng. Chúng tôi trình bày, họ vào họ cũng làm việc, nhưng mà họ nói là tìm không có ra. Và họ gắn 4 cái camera trước nhà tôi, đèn đỏ. Khi mà người ta vào nếm như vậy tôi thấy đèn đỏ, đèn camera đỏ, nhưng mà họ nói là bảo kê. Rồi họ cũng không có xét. Chúng tôi thấy họ kiểm tra liên tục như thế mà chốt bảo vệ khu phố ở sát nhà tôi có 3 mét. Nhưng mà họ lại nấp trong cái kẻ sáo, nấp trong cái chốt bảo vệ khu phố, ném qua nhà tôi dữ dội như vậy, nhưng mà cũng bất lực. Họ không có tìm ra, họ chưa trả lời gì cả, họ chỉ hứa thôi, không có cái kết quả gì cả, không có cái điều tra hay công bố kết quả, hay là họ hạn chế gì cả. Mà càng ngày hễ báo họ thì càng gia tăng cái cường độ ném mắm tôm nhiều hơn, ác liệt hơn, dữ dội hơn và nguy hiểm hơn.
Linh mục Phan Văn Lợi cũng gặp trường hợp tương tự.
Có một lần cụ thể cách đây là chừng hơn một tháng, lần đó là công an đổ keo ngay giữa ban ngày vào nhà của tôi và nhà của em trai của tôi ở bên cạnh. Thì cậu em trai của tôi đã gọi điện thoại cho công an phường mà họ không thèm tới. Tất cả chúng tôi ở Việt Nam biết rằng là những cái đơn khiếu nại mà gửi lên cho nhà cầm quyền thì họ không bao giờ xét cả. họ đều là bỏ lỡ. Không phải là trường hợp của tôi rồi, mà hầu như là tất cả những cái ai mà bị sách nhiễu vì đấu tranh cho tôn giáo nhân quyền á, mà có gửi đơn lên, thậm chí gửi đơn lên quốc hội họ cũng chẳng thèm để ý nữa. Bởi vì đây là một nhà nước luôn luôn là cho rằng mình có lý, có nhân dân là sai, nhân dân là sai lầm. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái việc mà nộp đơn lên nhà nước đều là vô ích cả. Thậm chí là có nhiều trường hợp những tín đồ bị giết chết. Nhưng mà rồi khi mà làm đơn kiện trình bày sự việc lên công an, lên các cấp chính quyền thì không bao giờ giải quyết cả. Đó là thực tế ở tại Việt Nam.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói, trước đây Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập có vài trăm chi hội, thế nhưng nay số này chỉ còn lại chừng 60. Vì muốn các chi hội tiếp tục được duy trì, nên ông nhẫn nhục, không mạnh mẽ tố cáo những hành vi đàn áp đối với bản thân ông và gia đình. Thế nhưng tình trạng vừa qua theo ông là quá mức chịu đựng, đành phải tiếp tục lên tiếng. Đối với Giáo hội Công giáo, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đến Vatican gặp Giáo hoàng Francisco. Những lãnh đạo khác của chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng từng có những chuyến thăm tương tự. Sau những lần thăm viếng như thế, truyền thông nhà nước luôn có hình ảnh và bài viết tuyên truyền cho chính sách tôn giáo của chính phủ Hà Nội. Phía Linh mục Phan Văn Lợi qua kinh nghiệm bản thân và quan sát lâu nay thì cho rằng lời nói và hành động của lãnh đạo Hà Nội không có gì thay đổi, tức nói không đi đôi với làm. Vị linh mục này nhận xét, cứ sau những chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Vatican thì sau đó lại xảy ra tình trạng đối xử đàn áp tồi tệ hơn. Ông cho biết hiện đang có chiến dịch bôi xấu những linh mục tại giáo phận Vinh, công khai hướng dẫn nạn nhân chịu tác động bởi Formosa, khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi và lên án nhà máy thép Formosa ở vùng án Hà Tĩnh chính là tác nhân gây hại cho môi trường sống của người dân, cần phải chấm dứt hoạt động.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài tại hộp thư thoại qua số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai.
Tìm em tôi tìm, mình hạc sương mai im trên non ngàn, một cành hoa khôi nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối, một nở môi thơ, một hồn giấy mơ. Tìm em tôi tìm nhiều lòng tôi ơi, tìm đêm chưa tường, tìm ngày tinh khôi, tìm chim trong đàn ngậm hót sương bay, tìm lại trên sông những dấu hay.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.